Ba cánh cửa cùng đóng trước Thanh Nhi, cửa phòng cấp cứu, cửa nơi giữ em trai và cánh cửa thông tin mà Từ Kiều đã mở. Mộng Giao đến bệnh viện lúc gần 2 giờ sáng. Bà ta mang theo biên nhận bảo lãnh viện phí đã được đóng dấu. Chỉ cần ký xác nhận, bệnh viện sẽ tiếp tục điều trị. Khải Minh đi phía sau, cầm một tập giấy mỏng. Đây không phải lúc để cô cố chấp, Mộng Giao nói. Mẹ cô cần bác sĩ, em cô cần một lời giải thích hợp lý. Cô có thể cứu cả hai. Khải Minh đặt giấy lên ghế. Đó là bản nhận tội viết sẵn. Nội dung nói Thanh Nhi tự tạo các lệnh giải ngân để chiếm dụng tiền, sau đó nhờ Gia Hòa lấy dữ liệu nhằm xóa dấu vết. Đổi lại, quỹ đề nghị xử lý bồi hoàn nội bộ, rút khiếu nại với Gia Hòa và phục hồi bảo trợ y tế cho mẹ cô. Thanh Nhi đọc đến cuối, dòng chữ ký còn trống. Tiền đã đi đâu? Cô hỏi. Đừng diễn nữa, Khải Minh gắt lên. Cô không còn bằng chứng, không còn quyền truy cập, không còn ai tin. Cô ký thì gia đình còn đường sống. Mộng Giao dịu giọng, cô từng nói trách nhiệm phải đi cùng chữ ký. Bây giờ hãy chịu trách nhiệm để người thân không phải chịu thay. Cô nói lấy chính nguyên tắc của Thanh Nhi để bóp nghẹt cô. Nếu từ chối, mẹ có thể mất cơ hội điều trị. Nếu ký, Gia Hòa có thể được thả, nhưng mang tiếng giúp chị che giấu biển thủ. Hàng nghìn người dân sẽ không bao giờ biết hàng cứu trợ đã đi đâu. Cửa phòng cấp cứu mở, bác sĩ nói cần can thiệp ngay vì tim của bà Tú Vân có dấu hiệu suy cấp. Thanh Nhi nhìn bàn tay mẹ qua khe cửa, nhỏ và nhợt nhạt dưới tấm chăn trắng. Cô cầm bút. Khải Minh thở ra. Mộng Giao đưa biên nhận bảo lãnh cho nhân viên viện phí. Thanh Nhi đặt đầu bút lên giấy rồi dừng lại. Tôi sẽ ký. Ngay bây giờ, Khải Minh nói. Không, tại buổi điều trần công khai mà quỹ đã thông báo ngày mai, bà muốn lấy lại niềm tin của nhà tài trợ. Một lời nhận tội trong bệnh viện không giúp bà. Tôi sẽ đọc trước tất cả mọi người, xác nhận Gia Hòa không liên quan. Đổi lại, các người rút khiếu nại với em tôi, ngay trong đêm, và bảo lãnh viện phí cho mẹ tôi.